Quý vị và các bạn thân mến, vào thời các thánh ẩn tu, bỏ cuộc sống đô thị để tìm gặp gỡ Chúa trong sa mạc là một lý tưởng hấp dẫn đối với giới trẻ. Đi gọi là chế ngự tính xác thịt và thách đố các sức mạnh vô hình của ma quỷ. Một người thanh niên nọ đã từ bỏ tất cả mọi sự và tìm đến cuộc sống giữa sa mạc. Một khi đã đặt chân đến sa mạc, chàng cũng quyết chí đốt cả chiếc thuyền để tỏ rõ quyết tâm không quay trở lại với cuộc sống cũ. Nhưng chỉ sau một thời gian sống giữa sa mạc, chàng mới cảm nghiệm rằng chàng không thể vượt qua được bao nhiêu thử thách trong cuộc sống đơn độc. Sau một thời gian theo dõi, vị linh hướng cho chàng biết rằng chàng không có ơn gọi sống giữa sa mạc. Thật thế, chàng sa ngã liên tục trước các cơn cám dỗ. Nhưng chàng thanh niên không muốn nghe lời chỉ bảo của vị linh hướng. Chàng vẫn nghĩ rằng với ý chí sắt đá, chàng có thể đạt được mục đích. Nhưng đâu lại vào đó, chàng không thể đương đầu trước các cơn cám dỗ của cuộc sống đơn độc giữa sa mạc. Trong cơn thất vọng, chàng quay ra trách móc Chúa. Nghe thế, vị linh hướng mới kể cho chàng nghe câu chuyện như sau. Người kia có 4 người con trai và 39 con lạc đà. Trước khi chết, ông gọi các con lại và chia gia tài cho mỗi người. Người con cả sẽ hưởng được 1/2 bầy lạc đà. Người con thứ 1/4. Người con thứ 3 1/8. Và người con út 1/10. Khi người cha qua đời, 4 người con mới họp nhau lại để chia của theo như ước muốn cuối cùng của người cha. Nhưng với 39 con lạc đà thì làm sao có thể chia chẳng cho 2, cho 4, cho 8 hay cho 10? Họ cãi cọ với nhau mà không biết phải giải quyết thế nào cho ổn thỏa. Ngày nọ, có một người khách lạ đi qua trước nhà của 4 anh em và tình cờ nghe câu chuyện của họ. Hiểu được nỗi lúng túng của 4 anh em, ông liền ngỏ ý tặng cho họ con lạc đà duy nhất mà ông đang sử dụng để di chuyển trong sa mạc. Vậy là với 40 con lạc đà, 4 anh em đã làm được phép chia một cách dễ dàng. Người anh cả được 20 con, người con thứ được 10 con, người con thứ 3 được 5, và người con út được 4. Kể xong câu chuyện, vị linh hướng kết luận như sau. Loài người tạo ra nhiều vấn đề rắc rối, nhưng chỉ cần một yếu tố đến từ bên ngoài, mọi sự sẽ được giải quyết êm đẹp. Con lạc đà của người lữ khách chính là sự quan phòng của Chúa, bởi vì Thiên Chúa có cái nhìn khác với loài người chúng ta. Một thời gian sau, một người đàn bà tìm đến với người thanh niên và kể lể hoàn cảnh đáng thương của bà cho chàng nghe. Chồng bà vừa qua đời, con cái nheo nhóc, mà mùa màng thì thất bại. Người thanh niên nghĩ đến con lạc đà cuối cùng trong câu chuyện của vị linh hướng. Chàng trở về thành phố, gom góp tiền của, và ngày ngày giúp đỡ các cô nhi quả phụ tìm đến với chàng. Người ta nói rằng, người thanh niên đã đạt được mục đích của cuộc sống. Chàng đã tìm gặp được Chúa trong cuộc sống hàng ngày. Quý vị và các bạn thân mến, tại hội nghị Thiên Niên Kỷ tại Liên Hiệp Quốc, các nhà lãnh đạo thế giới đã bày tỏ quyết tâm ngồi lại với nhau để cùng nhau giải quyết những vấn đề lớn của nhân loại. Trong các vấn đề lớn ấy, hiển nhiên và đáng tủi hổ nhất cho nhân loại ở vào đầu Thiên Niên Kỷ thứ 3 vẫn là vấn đề nghèo đói. Nước nghèo nằm sát bên cạnh nước giàu. Người nghèo nằm la liệt trước cổng nhà người giàu. sự túng thiếu đi sang sát bên cạnh cảnh thừa mứa. Những vấn đề lớn, cho nên trong cách suy nghĩ thông thường của con người cũng đòi hỏi những giải pháp lớn. Nhưng như chúng ta vẫn tiếp tục chứng kiến, bao nhiêu giải pháp lớn rốt cuộc rồi cũng làm cho hố ngăn cách giữa giàu nghèo ngày càng gia tăng. Chủ trương toàn cầu hóa với mục đích đề ra là xây dựng sự quân bình trong mọi mặt phát triển của thế giới, nhưng trong thực tế cũng chỉ giúp cho nước giàu, người giàu trở nên giàu thêm, và nước nghèo, người nghèo lại nghèo thêm mà thôi. Sự tính toán của con người, cách giải quyết vấn đề của con người vẫn mãi mãi bất toàn và lắm khi chỉ tạo ra rắc rối. Trong khi đó, chỉ cần một con lạc đà có lòng quảng đại là đã có giải đáp cho bài toán chia. Cướp bóc của người giàu để chia cho người nghèo. Một bài toán chia như thế chỉ dẫn đến bạo động và cái vòng lẩn quẩn của nghèo đói mà thôi. Làm giàu bằng mọi giá và bố thí một chút của cải thừa thải cho người nghèo. Một bài toán chia như thế cũng không giải quyết được vấn đề nghèo đói. Chỉ có lòng quảng đại đích thực mới thực sự giúp giải quyết được vấn đề nghèo đói mà thôi. Bởi vì lòng quảng đại chính là sự quan phòng mà Thiên Chúa muốn đưa vào các bài toán của con người. Lạy Chúa, trong mọi suy nghĩ và tính toán của chúng con, xin cho chúng con luôn được thúc đẩy bởi tâm tình từ bi và lòng quảng đại.